This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là nhiều những con số màu đỏ, như Dow Jones thì giảm 16 điểm, con số hiện tại là 22.759 điểm. Nhưng mà Dow Jones hiện tại bây giờ là con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị. Nasdaq thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 6.582 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, con số hiện tại 2.547 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.39%. Dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 40 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 44 xu. Một euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 8 đồng 30 xu. Hiện tại một ao vàng 1.263 đồng 20 xu. Với cái lãi suất định cho 30 năm thì 3.71%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.68%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.440.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.520.000 đồng cho một lượng. Lý do vì buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều vì Bộ Lao động cũng đưa ra con số mà gọi là bị mất công việc làm vào cái tháng 9 vừa rồi, và ảnh hưởng cơn bão Harvey cũng như Irma đã hit Texas, Florida, và con số này đã lên đến 33.000 người, thưa quý vị. Trong khi đó thì Bộ Lao động lại cũng đưa ra con số thất nghiệp, xin lỗi, con số mà thất nghiệp rate, tức là cái rate của thất nghiệp đó là đã xuống từ 4.4, bây giờ chỉ có 4.2 mà thôi. Và cái đó cũng ảnh hưởng buổi sáng ngày hôm nay về cái lý do 33.000 việc làm đã bị mất vào cái tháng 9 qua hai cơn bão. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Netflix. Những vị nào đang sử dụng Netflix thì Netflix sẽ lên khoảng 10% cái lệ phí của họ. Cái lý do vì họ nói rằng họ đã upgrade rất là nhiều cái system để quý vị có thể xài tốt hơn, là download vô điện thoại hay là phone hay là vẫn cái ở nhà hay bất cứ cái device nào xe vào đó rồi đi máy bay đâu để coi, thì họ cho quý vị làm điều đó. Vì thế họ sẽ lên 10%. Chẳng hạn như trước đây quý vị trả cái plan HD là 10 đồng thì bây giờ là sẽ là 11 đồng. Quý vị nào dùng Ultra High Definition hoặc là 4K video thì sẽ lên 17%. Trước đây là 12 đồng sẽ lên là 14 đồng. Và những người nào xài cái bình thường đó, without High Definition đó, thì vẫn là 8 đồng bình thường, không có lên giá, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Black Friday, mặc dù còn hơn một tháng mấy nữa mới đến ngày Thanksgiving. Nhưng mà Bộ Thương mại cũng đưa ra qua cái sự thăm dò của Guru CyberTrack. Thì họ nói rằng theo như cái phong trào hồi năm ngoái, vì cũng thấy rồi, đa số những cái tiệm đều mở cửa vào cái ngày Thanksgiving, là cái ngày chiều thứ năm đó, và ngày năm nay là 23 tháng 11, thì họ lại cả gia đình xâm quầy với nhau bên con gà Tây hay là bên con gà xé phai, sau đó thì chúng ta ngồi ăn uống rất là vui vẻ. Trong khi đó thì có một người đứng lên đi làm thì rất là buồn, quý vị. Và cái phong trào hồi năm rồi thì năm nay sẽ không còn nữa. Rất là nhiều cửa tiệm sẽ đóng cửa vào ngày Thanksgiving. Trên 75 tiệm, trong đó có Sabella's, cũng là Costco, cũng là Among trong những cái tiệm mà sẽ đóng cửa vào ngày Thanksgiving. Và trong khi đó thì họ cũng đưa ra trên 75 cửa tiệm, trong đó nào là Costco, Harbor Freight, Hobby Lobby, Home Depot, Home Goods, IKEA, Lowe's, Marshall Mattress Firm, vân 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 vân, rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, sẽ đóng cửa vào ngày Thanksgiving, hoặc là chúng ta biết là họ sẽ trở lại đúng cái ngày mà chính thức cả trăm năm nay đã vẫn giữ như vậy, tới ngày Black Friday. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Toyota. Chúng ta biết là Toyota thì họ đã khai phá sản rồi, nhưng mà cái dư âm đó vẫn còn vì họ hiện tại giờ chưa có đến ngày đóng cửa hết. Nhưng mà họ cũng đã làm đúng nhiệm vụ của họ, là họ ra một cái recall, tức là cái lệnh thu hồi 30.000 cái Wiggle Ball. Cái Wiggle Ball này đã cho những đứa trẻ chơi với banh đủ màu sắc, nhưng mà nó có những cái núm lồi ra trên cái banh đó, và những cái cục cao su đó bị bể ra, và những đứa trẻ đã ngậm vào miệng và bị choke. Mặc dù chưa có một cái trường hợp tử vong nào đã được report, được báo cáo, nhưng mà có 6 cái báo cáo nói rằng những đứa trẻ đã bị choke, nhưng mà rất may mắn cha mẹ đã phát hiện kịp thời và đã cứu nguy cho các em. Vì thế Taurus nói là nếu quý vị nào mà có mua cái gọi là cái Brune Infant Wiggle Ball thì chúng ta đem lại trả càng sớm càng tốt, gọi là return immediately, và họ sẽ trả tiền full refund lại cho quý vị. Và quý vị nhớ những cái gì mà liên quan đến trẻ em đó, vì thấy khi mà trước khi cho con em chúng ta chơi một món hàng gì đó, chúng ta cẩn thận đi coi nếu có phải bể ra, nó bị dễ xúc ra hay không. Nếu có thì chúng ta nên, một là sửa được thì sửa, không sửa được thì chúng ta dục đi, đừng để các em chơi thì rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến China. Thật sự China thì không chính xác lắm, đến North Korea thì chính xác hơn. Vì hôm qua Border Protection, những người mà gọi là hải quan đó, họ đang bắt đầu block đi những cái seafood là xuất khẩu, nhập khẩu từ Trung Quốc. Import seafood from China. Cái lý do vì họ người quốc gia Hoa Kỳ không có một cái vấn đề gì với Trung Quốc hết, cái thưa quý vị. Họ vẫn nhập hàng Trung Quốc mỗi năm, mỗi tháng như vậy là vài chục tỷ. Có khi lên, xin lỗi, lỗ vài chục tỷ, tức là họ nhập cả một trăm mấy chục tỷ cho mỗi tháng như vậy. Vì thế chúng ta biết rằng họ không có một cái lý do gì mà gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc. Nhưng cái vấn đề khi mà hải quan phát hiện được rằng những cái mặt hàng nhập từ Trung Quốc vào đó là do chính bàn tay của Bắc Hàn làm. Chẳng hạn như seafood. Seafood là những cái người Bắc Hàn đã đánh cá, đã làm, process xong rồi, gửi qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nhập qua Mỹ. Và điều đó đã phát hiện bởi hải quan ở New Jersey là ông Chris Smith. Và ông đã đề bạt lên Bộ Lao động phải xem xét lại 12 cái mặt hàng đã nhập từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó là có liên quan đến bàn tay của North Korea. Cái lý do vì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm vận với North Korea là Bắc Hàn. Vì thế những mặt hàng nào mà có liên quan đến North Korea, tức là còn cái đường sống của nhà Cộng sản Kim Jong-un. Vì thế Hoa Kỳ sẽ xem xét lại, nhưng mà trước mắt là cái seafood từ Trung Quốc. Chúng ta thấy khi đi chợ thấy những cái lương thực từ Trung Quốc đó, và đặc biệt seafood đó, thì trong tương lai có thể rằng sẽ bị hạn chế. Và theo như cái bản tin mới nhất cũng như là chính xác đó, là hiện tại bây giờ có trên 3.000 người Bắc Hàn làm việc ở bên Trung Quốc, và trong những cái hãng làm cá, quý vị, và trong đó là cái nhà sản xuất đó nằm ở Hengchun, cái thành phố Hengchun, và nó chỉ sát biên giới với lại Nga, thành lãnh thổ Nga. Trong đó nó giống như cái tam giác gì đó, Nga, North Korea và Trung Quốc, và ngay cái border phải vài few miles away thôi. Vì thế Hoa Kỳ nói là bất cứ mặt hàng nào từ Trung Quốc thì ok, nhưng mà có liên quan đến North Korea là họ sẽ ban ngay lập tức. Và cái điều này cho thấy rằng tại sao khi mà chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm vận Bắc Hàn rồi, nhưng mà Trung Quốc vẫn âm thầm đi đêm với Bắc Hàn, điều đó vẫn là một cái question thiệt bự đối với Trung Quốc, cái thưa quý vị. Một bản tin nữa thì liên quan đến số an sinh xã hội của quý vị. Ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ đã họp ở bên Tòa Bạch Ốc rất là nhiều để bàn tán về cái số Social Security Numbers. Cái lý do vì dạo gần đây đó, ngay cả Equifax là bị mất đi cái thông tin là 145.5 triệu người đã bị mất cái thông tin cá nhân của mình, trong đó có cả Social Security Number. Rồi Yahoo đó là 3 tỷ cái account của Yahoo đã bị mất cắp. Chúng ta biết là thế giới này có 7 tỷ người mà Yahoo đã mất đi 3 tỷ là hơn đến, gọi là hơn gần phân nửa rồi. Nào là chúng ta bị mất cái ngày sanh, tháng đẻ, rồi phone number, rồi tên, rồi password, rồi những cái security question và cái reset lost password, vân 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 vân. Và điều đó đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ rất là hoang mang, không biết rằng có nên đổi cái số Social Security Number hay không, tức là phase nó out, tức là không dùng nữa. Có thể rằng họ đang tìm một cái giải pháp nào tốt nhất. Đây không phải là giải pháp đầu tiên, đã từ lâu rồi, cách đây mười mấy năm về trước khi mà lần đầu tiên cái sự rò rỉ thông tin cá nhân mà bị mất cắp đó, thì họ đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng mà rất là khó thực hiện, thưa quý vị. Vì số an sinh xã hội hiện tại bây giờ đã tràn lan rồi, thì họ bỏ thì bỏ cách nào, mà sửa thì sửa cách nào. Vì thế hiện tại bây giờ nó vẫn nằm trong cái quần lẫn quẩn. Không biết trong tương lai quý vị sẽ apply cho một cái record hay một cái gì đó mượn tiền đó, chúng ta có dùng social nữa hay không, thì chúng ta chờ xem chính phủ Hoa Kỳ giải quyết như thế nào. Nhưng mà trước mắt đó thì mất tiền là người dân mất hoặc là nhà băng mất thôi, còn chính phủ Hoa Kỳ thì chẳng có mất mát gì. Nhưng mà họ, đây là việc họ cần phải làm, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà cũng khá là thú vị, để cách nào mà vì dùng email đó mà không bị chê là unprofessional, tức là không có chuyên nghiệp. Chúng ta làm trong hãng xưởng lớn, ngay cả chúng ta làm trong một cái công đoàn, hội đoàn nào đó, hay là trong cái cộng đồng nào đó, khi chúng ta gửi một email, chúng ta phải cẩn thận vì 7 điều sau đây. Có thể người ta sẽ cho quý vị là người không có professional. Và cái survey này trên 1.000 người, và trong những người này là những người professional, thưa quý vị, những người làm trong văn phòng, hay nói là white collar. Thứ nhất đầu tiên là chúng ta should not reply all everything. Khi chúng ta quen thói quen chúng ta để mà reply all, cái điều đó thật sự ra không cần thiết. Khi chúng ta nghĩ là cái người mà chúng ta cần reply lại đó có cần all không, khi mà họ gửi cái thông tin cá nhân đến quý vị đó, một cái thông tin cho tất cả mọi người, sau đó chúng ta có một câu hỏi gì đó chúng ta chỉ gửi trực tiếp lại cái người mà gửi cái thông tin đó cho chúng ta hay thôi, chúng ta không cần phải gửi cho everybody. Điều đó là unprofessional. Careless citizen. Đôi khi chúng ta gửi một cái bản tin nào đó đến một người nào đó mà chúng ta cần gửi đến, khi chúng ta cũng cảm thấy cũng phải nên cho ông A biết hay bà B biết, CC lên những người đó. Đôi khi người ta đọc người ta cũng không hiểu gì chúng ta nói gì, mà thậm chí họ cũng khó chịu nữa vì những email không cần thiết. Đôi khi chúng ta CC, chứ là tôi gửi CC cho những người nào đó thì chúng ta nên cẩn thận cái thứ việc có những người đó có quan trọng để coi bản tin này hay không. Và cái thứ ba là forget, tức là dễ forget attachment. Là chúng ta nói là quý vị đọc những dòng ở dưới những cái link dưới đây rất là hay, cái một câu chuyện rất là hay, chúng ta gửi email đi và trong đó cái link hoàn toàn không có attach theo nữa, người ta đọc xong rồi nhìn xuống kéo hoài không thấy cái link đâu hết, cái đó là gọi là careless and unprofessional. Chúng ta cẩn thận cái đó khi chúng ta gửi attachment hay là gửi một cái thông tin nào đó, một cái information nào đó mà chúng ta quên gửi theo cái email đó thì cũng gọi là rất là khó chịu. Và cái kế nữa là chúng ta không cần thiết phải gửi urgent. Trong cái email của quý vị đó, trong một cái mail nào cũng vậy, thì chúng ta có cái chữ urgent. Khi chúng ta gửi email mà chúng ta cần họ đọc liền đó, hay là làm việc liền đó, action right away, thì chúng ta gửi chữ urgent. Thì cái email quý vị gửi qua người khác thì có chữ urgent sẽ hiện màu đỏ lên, thì người ta biết là đây, cái email quan trọng. Đôi khi chúng ta đừng có lợi dụng hay là abuse cái chữ urgent này quá. Đôi khi chúng ta gửi hoài người ta nghe đó, ta nói chẳng có gì quan trọng mà gửi urgent. Thì sau đó chúng ta gửi urgent thiệt, thì người ta lại không muốn coi nữa vì nó cái email trước không urgent, bây giờ chắc cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta đừng có lợi dụng chữ urgent quá. Rồi on and on and on email, đôi khi chúng ta viết cái chữ email cái thơ mà dài khoảng thì bức tâm thư dài 3-4 trang đó, thì đôi khi người ta cũng rất là khó chịu để đọc hết. Chúng ta nên gửi email ngắn gọn, tiếng Mỹ nó dùng là short, sweet and add to the point, tức là phải nhắm ngay cái mục đích là nói liền. Dù khi mượn tiền đi, tôi cần 500 có tiền cho mượn, rồi xong chấm hết, đừng có nói là hôm nay nhà bị này kia kéo dài, đọc hồi cũng chán cái điều nha. Rồi cái thứ kế nữa là misspelling someone and short name. Cái này cũng rất là quan trọng. Viết thơ mà gửi email mà gửi sai tên á, thí dụ như gửi ông Michael mà đánh dần sai, là Michelle đánh dần sai đó, dù người ta tin Nhung mà kêu Dung Dung đó, thì đôi khi cũng rất là khó chịu. Rồi cái mà short name đó, khi chúng ta viết thơ cho Minh Nhung hay là MN hay là Tiến Dũng là TD hay là ông tên là Aaron King thì đánh chữ OK, thật sự ra cái đó rất là mất lịch sự. Quý vị nên nhớ tên một người nào đó chúng ta viết rõ ràng ra, và người Mỹ họ tối kỵ mà viết tắt cái tên của họ. Ví dụ chúng ta đây là Aaron King thì chúng ta viết rõ là Aaron King, đừng mà viết chữ Mr. OK là người ta không hiểu gì hết. OK viết tắt cho Aaron King thì cũng thật sự cũng OK, nhưng mà rất là khó chịu. Quý vị nên nhớ viết một cái email hay bất cứ một cái gì đó, ta viết cái tên người ta phải viết ra rõ ràng. Và cái cuối cùng, viết email rồi, viết rất nhiều rồi, gửi đi rồi mà không để cái subject ở trên, hàng nhớ là chúc bạn mau khỏe mạnh, thì gì đi là dưới đây gửi gì đó, chúng ta nên nói là thơ hay là happy birthday. Một cái email chúng ta phải có cái headline hay một cái gọi là cái subject đàng hoàng, cái email này nói gì. Chúng ta nhớ là cái email nó gửi đến quý vị đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chữ ở trên, chúng ta nên đọc hay không, thì chúng ta thấy chữ ở trên là email này có regard to cái gì đó, email này nói về lên lương, email này nói về đuổi việc hay gì đó, chúng ta nên viết cái subject. Còn không có viết subject thì người ta dùng, nếu mà chúng ta leave in blank thì họ nói là quý vị chỉ có hai, một cái chữ duy nhất mà người coworker bị dùng là lazy, tức là nói chúng ta lười. Quý vị xin trả lời không Nhung? Minh Nhung lộn đó. Cái này nói lộn rồi bất lịch sự
không có chuyên nghiệp không có chuyên nghiệp như vậy. Trong tất cả những cái điểm mà anh Tiến Dũng vừa mới liệt kê ra đó, thì mình Nhung thấy là đồng ý với những với cái năm cái điểm còn lại, nhưng mà có hai cái điểm mà mình cảm thấy nó cũng tương đối thôi. Đó là cái subject với lại cái nội dung là hồi nãy anh Tiến Dũng nói mình không có nên viết tâm thư quá dài. Mà ví dụ anh đưa một cái ví dụ, đó là ví dụ như mượn tiền đi. Ghi, bây giờ ngắn gọn nè, tôi cần mượn 500 có tiền cho mượn. Ghi vậy ai cho mượn anh? Ghi mình phải kể khổ, kể nghèo tao mới cho mượn, chứ mình ghi vậy ai cho mượn? Rồi thêm cái nữa thì cái subject giờ mình mượn tiền đi. Không lẽ mình ghi như là email mượn tiền, người ta thấy cái subject đầu tiên vậy là người ta đã không muốn mở ra rồi đúng không ạ?
thường thường mượn tiền không có dưới email Nhung ơi, mượn tiền đến gặp mặt thẳng luôn là khó từ chối lắm, còn mượn tiền dưới email, ai mượn tiền dưới email, đó là thí dụ thôi.
À vậy hả, vậy thì sẽ hạn chế gặp mặt anh Dũng nha.
Ủa thí dụ cũng mượn tiền cho lắm phải không, hay nhớ nha, mượn nha, nãy có nói là mượn bao nhiêu tiền nhớ đem đi Minh Nhung nha.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn Minh Nhung, và không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.